Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 20 tháng 11 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài tường thuật về thánh lễ phong chức phó tế tại giáo phận Phan Thiết. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Chợt và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Từng ngày xin hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ đâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi. Từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng niềm đàn. Để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống và yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về một lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Hỡi con đến như là tấm gương, vạn chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 1 đến câu 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất." Anh chị em thân mến, quan sát cuộc sống quanh chúng ta thấy kẻ ăn xin, người thất nghiệp, người vô gia cư, gái điếm, người bệnh nan y, gái chửa hoang, vân vân, đang lan tràn và họ bị đẩy ra bên lề xã hội. Câu chuyện Chúa Giêsu hoán cải người thu thuế làm nổi bật vai trò của người, người đến tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chính Chúa Giêsu là con một Thiên Chúa, luôn đi bước trước, chỉ cần con người biết mở lòng đón nhận Ngài. Như chúng ta thấy trong bài tin mừng, ông Gia-kêu đã tìm mọi cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai. Và sau khi được Chúa Giêsu trao ánh mắt thân thương, được đối thoại và được Chúa Giêsu thăm viếng, ông Gia-kêu đã được biến đổi hoàn toàn. ông đã sẵn sàng đền bù những của cải bất công và thực thi lòng quảng đại phi thường. Chúng ta biết rằng thời của Chúa Giêsu, người thu thuế vì lý do nghề nghiệp, họ phải tiếp xúc thường xuyên với mọi hạng người, kể cả người ngoại giáo, nên trong con mắt người Do Thái, họ bị coi là những người ô uế. Thêm nữa, trên thực tế, người thu thuế áp dụng cách mập mờ về mức thu thuế, nên họ bị dân chúng khinh bỉ và danh từ người thu thuế tương đương với hạng tội lỗi công khai, hạng ngoại đạo và hạng trộm cướp. Ông Gia-kêu, một người đứng đầu những người thu thuế và giàu có, vậy nên ông càng là hạng người bị dân Do Thái loại trừ. Thế nhưng, thái độ chủ động gặp gỡ, tiếp xúc và ở lại nhà ông Gia-kêu của Chúa Giê-xu cho thấy một lối nhìn mới về lòng thương xót. Chính lối nhìn mới của Chúa Giê-xu đã phá tan lối nhìn hạn hẹp, khép kín của dân Do Thái. Chúa Giê-xu đã mở ra cho ông Gia-kêu con đường sống mới, con đường cứu độ. Và từ đó, ông đã chủ động, đã hoán cải và làm lại cuộc đời. Lạy Chúa, chúng con cảm thấy xấu hổ vì thường hay xem xét, phê phán và loại trừ anh chị em chúng con. Xin ban cho chúng con trái tim nhân hậu của Chúa để con có thể cảm thông và hoán cải người khác. Amen.
Ngày, xin hãy ở cùng con. Ngày, xin đỡ nâng đời con. Xin đồng hành với con, Chúa ơi. Ngày, xin biến đổi lòng con. Ngày, xin biến đổi tim con. Đến đây, con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Để sẽ không là con sống, là Chúa sống trong con từng ngày, cùng với Chúa con về muôn nơi, sẽ tình yêu mới đắp xây lòng người. Để con nhớ là tấm gương, phải chịu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hoa niềm vui. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về một lối ra tình yêu mới đắp xây lòng người. Đời con đến như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hoa niềm vui. Tình Chúa
vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Tòa Thánh công bố sứ điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28. Hôm 16 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh Vatican đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28 sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2013 tại Rio de Janeiro, Brazil. Sứ điệp mang chủ đề "Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ". Đức Thánh Cha mời các bạn trẻ trên toàn thế giới tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Ngài đưa ra nhận xét rằng bức tượng nổi tiếng của Chúa Kitô cứu thế nhìn xuống thành phố Rio de Janeiro là một biểu tượng hùng hồn cho chúng ta. Ngài giải thích rằng vòng tay mở rộng của Chúa Kitô như muốn nói lên rằng người muốn ôm lấy tất cả những ai đến với người. Sứ điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới viết thêm rằng ngày nay có rất nhiều người trẻ nghiêm túc đặt câu hỏi liệu cuộc sống có phải là một điều tốt hay không, và họ loay hoay tìm một lối đi cho mình, trong khi nhiều người khác lại tự hỏi tôi có thể làm được gì. Đức Thánh Cha cho rằng kinh nghiệm về Ngày Giới Trẻ Thế Giới có thể giúp cho các bạn trẻ trả lời hai câu hỏi trên đây. Sứ điệp cũng nhấn mạnh đến năm đức tin và lời mời gọi tân phúc âm hóa. Các con là những nhà truyền giáo đầu tiên cho các bạn đồng trang lứa với các con. Ngài thúc giục họ đào sâu đời sống nội tâm để có thêm nguồn lực tinh thần hầu chia sẻ với bạn bè. Chúng ta càng biết Chúa Kitô, chúng ta càng muốn nói về người. Chúng ta càng nói với Chúa Kitô, chúng ta càng muốn nói về người. Chúng ta càng để cho Chúa Kitô chinh phục, chúng ta càng muốn đưa những người khác đến với người. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ tìm dịp để chia sẻ sứ điệp tin mừng. Các con hãy mở mắt và nhìn ra chung quanh. Các con sẽ thấy rằng mọi Kitô hữu có thể tìm thấy cơ hội phúc âm hóa trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống, như trong gia đình và cộng đoàn, ở nơi học tập và làm việc, trong nhóm bạn bè và nơi giải trí. Và Đức Thánh Cha đưa ra hai gợi ý cụ thể. Trước hết, các bạn trẻ có nhiều cơ hội chia sẻ đức tin trong lĩnh vực truyền thông xã hội, đặc biệt là thế giới mạng, và thế giới du lịch cũng đem đến nhiều cơ hội khác. Vì ngày nay, rất nhiều bạn trẻ đi du lịch nước ngoài để học tập hay vui chơi. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, người Kitô hữu trẻ không nên lo lắng vì mình là những người loan báo tin mừng bất tài, bởi vì đó không phải là sáng kiến của chúng ta và không phụ thuộc vào tài năng của chúng ta. Ngài khuyến khích họ học hỏi về đức tin để có thể thông truyền đức tin ấy một cách đúng đắn. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, phúc âm hóa đích thực luôn được phát sinh từ cầu nguyện và được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện. Chúng tôi sẽ trình bày nguyên văn sứ điệp này trong các bài thời sự trong những ngày tới đây. Tin Roma. Mạng xã hội là công cụ rất mạnh mẽ cho công cuộc rao giảng phúc âm. Theo một báo cáo từ Roma phát hành hôm 13 tháng 11 vừa qua, thì có khoảng 34% dân số thế giới sử dụng Internet. Vì vậy, các trang mạng xã hội là một công cụ rất mạnh mẽ cho công cuộc tân phúc âm hóa. Chuyên gia mạng xã hội, giáo sư José Luis Orihuela thuộc Đại học Navarra, Tây Ban Nha, nói rằng nếu giáo hội chỉ hiện diện trên các trang web thì chưa đủ. Để thực sự thành công trong công tác truyền thông trong thế giới ngày nay, giáo hội cần tiếp cận với xã hội qua các mạng xã hội. Đó là điều mà các tổ chức lớn đã làm. Trên Facebook và Twitter, người ta có thể trao đổi ý tưởng và thông tin trên toàn thế giới trong một vài giây. Giáo sư Orihuela bình luận rằng, đây là một sự kết hợp của sức mạnh của in ấn với sức mạnh của truyền thanh và truyền hình hướng tới đối tượng toàn cầu. Đây cũng là sức mạnh của cá nhân, bởi vì chúng ta có sẵn những công cụ ở trong túi. Chúng là công cụ mạnh mẽ, chẳng phải ma thuật, nhưng cho phép truyền thông đủ loại, gồm cả việc viết về Thiên Chúa. Để thực sự biến những ý tưởng này thành hành động cụ thể, giáo sư Orihuela đã viết một vài cuốn sách như Thế giới Twitter và Cuộc cách mạng Blog, trong đó ông đưa ra một số bí quyết. Ông tin rằng, Vatican và các tổ chức công giáo cần có một cơ quan đặc trách cổ võ các mạng xã hội của mình. Thông thường, công việc đó được giao cho một người, nhưng ông nói cần phải chia sẻ trách nhiệm. Giáo sư Orihuela còn nói thêm rằng, kết nối với công chúng qua các mạng xã hội là việc cần phải được thực hiện. Công việc này cần đến cả một tổ chức, chứ không phải chỉ là một người. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ của thế hệ mới. Những người trong một tổ chức phải chấp nhận ý tưởng rằng tất cả mọi người đều phải truyền thông, phải chăm sóc tên tuổi của tổ chức của mình và phải phục vụ công chúng. giáo hội hiểu được điều đó, và bằng chứng là giáo hội đã có mặt trên cả Twitter và Facebook. Bây giờ, không chỉ những người công giáo bình thường mới lập các trang mạng xã hội, nhưng cả các hội đồng giám mục, các hồng y, các giám mục, các dòng tu và các phong trào cũng đang tiến bước vào thế giới kỹ thuật số. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng nỗ lực đại kết Kitô để đẩy mạnh công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 15 tháng 11 năm 2012 vừa qua, dành cho 60 tham dự viên khóa học toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô, trong đó có 35 hồng y giám mục, tiến hành từ ngày 12 đến 16 tháng 11 vừa qua về đề tài tầm quan trọng của đại kết đối với việc tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng mục đích của phong trào đại kết là sự hiệp nhất hữu hình giữa các tín hữu Kitô bị phân rẽ. Sự hiệp nhất này không phải là một công trình mà chúng ta có thể tự thực hiện được. Chúng ta phải dấn thân hết sức, nhưng đồng thời cũng phải nhìn nhận rằng, xét cho cùng, sự hiệp nhất ấy là hồng ân của Thiên Chúa, nó chỉ có thể đến từ Chúa Cha nhờ Chúa Con, vì giáo hội là giáo hội của Ngài. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, sự tìm kiếm hiệp nhất cũng là điều quan trọng đối với việc tái truyền giảng tin mừng. Sự kiện cùng nhau tiến về mục tiêu ấy là một thực tại tích cực, nhưng với điều kiện là các giáo hội và các cộng đồng giáo hội Kitô không được dừng lại dọc đường, chấp nhận những khác biệt mâu thuẫn nhau như một cái gì bình thường, hoặc như một điều tốt đẹp nhất mà người ta có thể đạt được. Trái lại, chính trong sự hiệp nhất trọn vẹn trong đức tin, các bí tích và thừa tác vụ mà sức mạnh hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong thế giới trở nên hiển nhiên một cách cụ thể. Qua sự hiệp nhất hữu hình của các môn đệ Chúa Giêsu, sự hiệp nhất không thể giải thích được về phương diện con người. Người ta thấy rõ hoạt động của Thiên Chúa vượt lên trên xu hướng phân hóa của thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong năm đức tin sẽ góp phần làm cho hành trình đại kết Kitô được tiến bộ. Một đàng sự hiệp nhất là thành quả của đức tin, nhưng đàng khác, nó cũng là một phương thế và hầu như là điều kiện tiên quyết để loan báo đức tin một cách đáng tin cậy hơn cho những người chưa biết Chúa cứu thế. Khóa họp của Hội đồng Hiệp nhất Kitô được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Kurt Koch, người Thụy Sĩ. Ngoài các Hồng Y và giám mục thành viên, còn có 25 vị cố vấn chuyên gia. Đề tài khóa họp này được coi như tiếp nối Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 trong tháng 10 vừa qua về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Việc làm chứng cho tin mừng trong thế giới ngày nay là nghĩa vụ của tất cả giáo hội và cộng đoàn Kitô thuộc mọi hệ phái trên thế giới và đòi phải có một sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa tất cả mọi môn đệ Chúa Kitô để cùng nhau đương đầu với những thách đố mà tình trạng văn hóa và xã hội ngày nay đang đề ra cho đức tin. Trong 5 ngày họp, Hội đồng cũng thảo luận về một tài liệu chỉ nam về đại kết và việc kỷ niệm 500 năm của cải cách của Martin Luther dự kiến vào năm 2017 tới đây. Tin Giáo phận Quy Nhơn, Việt Nam. Giáo phận Quy Nhơn cử hành lễ giỗ 151 năm tử đạo của Thánh Stefano Cueno Thể. Sáng 14 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, đã long trọng chủ sự thánh lễ giỗ 151 năm tử đạo của Thánh Stefano Cueno Thể và làm phép cung hiến đền Thánh Stefano tại Vĩnh Thạnh, Gò Bồi, thuộc giáo xứ Nam Bình. Đền thờ kính thánh giám mục Stefano Cueno Thể được xây dựng từ năm 1935 đến năm 1937. Với những vật liệu thô sơ và cùng với thời gian là những yếu tố làm cho đền thờ không còn chắc chắn như ban đầu. Năm 1993, Đức Cha Matteo, nguyên là cha sở giáo xứ Nam Bình, đã sửa chữa và gia cố thêm cho vững chắc. Ngày 1 tháng 5 năm 2011, một lần nữa, cha sở Phaolô Trương Đình Tu đã khởi công trùng tu, tôn tạo, nới rộng, nâng cao, để hôm nay đền thờ trở thành nơi xứng đáng dành riêng kính thánh giám mục thứ 10 của giáo phận Quy Nhơn với tước hiệu Đền Thánh Stefano Thể, và là một trong những điểm hành hương của giáo phận. Nội thất của đền thờ được làm bằng gỗ. Cấu trúc và trang trí tổng thể hài hòa theo hai phong cách Gothic và Roman. Trong thánh lễ, Đức cha Matthew đã mời gọi cộng đoàn tham dự cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho giáo phận Quy Nhơn Thánh Stefano thể, một mẫu gương chứng nhân đức tin anh hùng, một vị mục tử nhiệt thành thánh thiện, hăng say trong công tác tông đồ, không quản ngại nguy hiểm gian khổ, và cuối cùng đã vui lòng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên theo gương vị mục tử nhân lành là Đức Kitô. Và trong khung cảnh của năm đức tin, Đức cha cũng không quên nhắc nhở mọi người biết noi gương thánh giám mục Stefano, tuyên xưng và làm chứng cho đức tin một cách anh hùng trong cuộc sống hàng ngày, cho dù phải chịu nhiều hy sinh gian khổ, thua thiệt vì đức tin. Trong bài giảng lễ, dựa theo chủ đề của bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Nehemia, cha sở Phaolô đã nêu bật tầm quan trọng của đền thờ. Sau lưu đày, nhà cầm quyền Ba Tư cho phép các dân tộc bị trị được phục hồi các truyền thống của dân tộc mình. Các con cái Israel được khuyến khích trở về quê quán. Họ dựng lại đền thờ và tái thiết Jerusalem. Qua đó, dân tộc Israel cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa, tiếc nuối cho thế hệ cha ông đã không biết lắng nghe tiếng Chúa. Đền thờ như một dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa, nơi đó họ được nuôi dưỡng và củng cố đức tin. Cũng trong tâm tình của ngày lễ giỗ 151 năm Thánh Giám mục Stefano, cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn dừng lại để suy nghĩ về hai từ tử đạo. Tử đạo là gì nếu không phải là một hành vi dấn thân cách tự do, chấp nhận hy sinh cho đấng mình yêu mến? Tử đạo là một hành động minh chứng cho đức tin, và rõ ràng tử đạo là một sự kiện liên quan đến đức tin. Chính đức tin đã gắn kết người Kitô hữu nên một trong Đức Kitô, để rồi từ đó xem vận mạng của Đức Kitô cũng là vận mạng của người Kitô hữu. Đức tin vào Đức Kitô đã tạo nên những vị anh hùng tử đạo cho giáo hội. Vì hơn bao giờ hết, các vị tử đạo đã xác quyết rằng cuộc sống vĩnh cửu và đức tin có giá trị hơn cuộc sống khả diệt này. Thánh Phaolô đã xác quyết điều này trong thư gửi tín hữu Roma. Tôi chắc chắn rằng, dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn phụng vụ hướng về bàn thờ niệm hương tưởng nhớ, đọc văn tế trước di ảnh của Thánh Giám mục Stefano theo nghi lễ truyền thống dân tộc. Huấn từ trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha Matteo đã nhắc nhở mọi người ý thức rằng đời sống đức tin của người tín hữu không chỉ dừng lại nơi ngôi đền thờ vật chất mà hướng đến chiều kích sâu hơn là xây dựng đền thờ đức tin vững mạnh trong tâm hồn. Tin Vatican. Tòa Thánh cổ võ hòa bình và hòa giải tại Côte d'Ivoire. Tòa Thánh khuyến khích tiến trình hòa bình, thăng tiến các quyền con người, đối thoại và hòa giải quốc gia tại Côte d'Ivoire để tạo điều kiện cho sự thống nhất và phát triển đất nước. Lập trường trên đây của Tòa Thánh được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone bày tỏ trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Alassane Ouattara của Côte d'Ivoire sáng ngày 16 tháng 11 vừa qua tại Vatican. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Tổng thống Ouattara đã gặp Đức Hồng Y Bertone và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc hội kiến, hai bên đã công nhận quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa Tòa Thánh và Côte d'Ivoire, cũng như đánh giá cao sự đóng góp mà giáo hội có thể mang lại cho công ích của đất nước Côte d'Ivoire. Hai bên cũng nhấn mạnh sự cộng tác phong phú giữa giáo hội và nhà nước trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Tòa Thánh cầu mong cuộc thương thuyết để tiến tới hiệp định giữa Tòa Thánh và Côte d'Ivoire sẽ đi đến kết luận tốt đẹp. Sau cùng, phía Tòa Thánh và Côte d'Ivoire cũng nhắc đến những thách đố miền mà Phi Châu đang gặp phải, Những thách đố này cũng được Tổng thống Ouattara đặc biệt quan tâm trong tư cách là Chủ tịch Cộng đồng Kinh tế các nước miền Tây Phi Châu. Quốc gia Côte d'Ivoire vừa ra khỏi cảnh nội chiến giữa phe của ông Ouattara, người thắng cử Tổng thống, và phe của cựu Tổng thống Laurent Gbagbo là người từ chối chấp nhận kết quả cuộc bầu cử. Mới đây, ông Gbagbo đã nạp mình cho Tòa án Hình sự Quốc tế sau cuộc chiến kéo dài nhiều tháng trời.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tường thuật thánh lễ phong chức phó tế tại giáo phận Phan Thiết do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Năm tuần qua, ngày 15 tháng 11 năm 2012, Giáo phận Phan Thiết tổ chức lễ phong chức cho năm thầy phó tế tại nhà thờ chính tòa. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, chủ tế, đồng tế trong thánh lễ có Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoàng và hơn 80 linh mục trong và ngoài giáo phận. Đông đảo chúng sinh, tu sĩ nam nữ, thân nhân và cộng đoàn dân Chúa chung lời cầu nguyện. Trong bài giảng huấn, Đức cha Giuse đã giải thích cho cộng đoàn tín hữu vài nét đặc biệt về chức phó tế như sau. Kể từ ngày lãnh chức phó tế, các thầy được tham dự vào ba bàn tiệc. Chiếc bàn thứ nhất để phục vụ chính là bàn thờ. Trong những ngày sắp tới, cộng đoàn sẽ thấy các phó tế phục vụ tích cực các bàn thờ, hoặc là tại nhà thờ chính tòa, hoặc tại các giáo xứ, nơi các thầy sẽ được sai đến để thi hành sứ vụ của mình. Phục vụ bàn thờ, cả về không gian, rất gần gũi với bàn thờ và chủ tế. Phục vụ bàn thờ còn có nghĩa là chính các phó tế sẽ trực tiếp đụng chạm đến mình máu thánh Đức Kitô và phân phát lại cho tất cả mọi tín hữu khác nữa. Chiếc bàn thứ hai là bàn tiệc lời Chúa. Các phó tế được mời gọi học hỏi, lắng nghe, đào sâu, tìm hiểu, sống lời Chúa và chia sẻ cho cộng đoàn phụng vụ và cộng đoàn dân Chúa trong sứ vụ giảng dạy giáo lý. Trong những ngày sắp tới, cộng đoàn sẽ thấy các phó tế xuất hiện tại giảng đài để chia sẻ kinh nghiệm của mình về lời Chúa. Và bàn tiệc thứ ba chính là bàn tiệc bác ái, phục vụ tất cả mọi người. Có lẽ trong cấu trúc của hội thánh không có nhiệm vụ nào rõ rệt hơn nhiệm vụ phục vụ bàn ăn, phục vụ bác ái, phục vụ tất cả mọi người cơ nhỡ, nghèo đơn, nghèo khổ, được dành riêng cho các phó tế, cho những người phụ tá, cho những người sống sứ mạng bác ái này. Cộng đoàn chúng ta chung lời cầu nguyện cho năm thầy phó tế luôn được sống đẹp với sư phụ của mình. Với các tầng chức, Đức cha đặt niềm hy vọng và nói, hôm nay là ngày rất đẹp trong cuộc đời của anh em, những người theo Chúa và được tuyển chọn vào chức phó tế. Anh em bước vào hàng giáo sĩ. Hàng giáo sĩ gồm ba cấp độ, phó tế, linh mục và giám mục. Hôm nay, anh em bước vào bậc đầu tiên trong hàng giáo sĩ. Trong tâm tình lâng lâng cảm tạ, anh em cũng sẽ dâng chính đời mình trở thành của lễ hiến dâng trên bàn thờ. Anh em sẽ biến đời mình trở thành của lễ, thành những lời chia sẻ, thành tấm bánh bẻ ra cho tất cả mọi người. Trong bối cảnh năm Đức Tin, anh em là của lễ đầu mùa Chúa ban cho giáo hội Phan Thiết. Cứ bình thường theo trình tự của sinh hoạt giáo dục của đại chúng Việt. Năm nào cũng có những đại chúng sinh ra trường, năm nào cũng có những người bước vào cấp bậc giáo sĩ. Nhưng năm nay có khoảng trống, anh em lấp đầy khoảng trống ấy. Và thật may mắn, đầu năm Đức Tin, anh em được nhìn như là của đầu mùa của năm Đức Tin này. Giáo phận kỳ vọng nơi anh em, gia đình và những người thân yêu cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh em. Anh em sẽ được tiến tới trong chức linh mục. Hôm nay, các linh mục trong ngoài giáo phận, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh hiệp thông, và nhất là thân nhân và quý khách của các anh em hiện diện nơi đây, vừa để chung vui với anh em, vừa để chung lời cầu nguyện cho anh em trong bước đường tương lai. Hy vọng anh em sẽ tận hưởng được tất cả những nguồn lực, niềm vui để tâm huyết của anh em bước theo ơn gọi được ghi dấu bằng thánh chức phó tế sẽ được sống một cách trọn vẹn với tất cả tâm tình của mình. Cùng một việc làm nhưng với trái tim sẽ khác lắm với việc làm để chu toàn nhiệm vụ. Cầu chúc anh em gặp được hạnh phúc khi tiếp cận với các vụ thánh cũng như với cộng đoàn dân Chúa nơi anh em được gửi đến. Trong lời nguyện nhập lễ, anh em cũng để ý ở đó giáo hội đã cố ý nhắc đến ba chữ ca, đó là khôn ngoan trong hành động, kiên trì trong cầu nguyện, khiêm nhường trong phục vụ. Xin được nhắc lại để anh em nhớ và cũng là châm ngôn cho đời sống của anh em. Cầu chúc anh em biết cách sống và vận dụng ba chữ ca ấy trong đời sống phục vụ của mình. Lãnh nhận chức phó tế, các thầy tiếp tục y giúp sứ thi hành tác vụ để chuẩn bị tiến tới chức thánh linh mục. Xin cho các thầy được dồi dào các nhân đức phúc âm, chân thành yêu thương, lo cho người bệnh và người nghèo, khiêm tốn thi hành quyền bính, sống đời trong sạch, tuân giữ kỷ luật đời sống thiêng liêng. Xin cho nếp sống các thầy chiếu dạy luật Chúa, để nhờ làm gương về cách ăn nết ở, các thầy được dân thánh noi theo, và khi nêu bằng chứng lương tâm tốt lành, các thầy được kiên trì và vững mạnh trong Đức Kitô cũng như ở trần gian, noi gương Đức Kitô là đứng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Cầu chúc các thầy phó tế lên đường thi hành tác vụ thánh trong niềm vui hạnh phúc và tương lai sẽ trở nên những linh mục đạo đức thánh thiện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về lễ phong chức phó tế tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Phan Thiết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 18 câu 33 đến câu 37. Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với người: ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giê-su đáp: ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời: tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giê-su trả lời: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng này, nước tôi không thuộc chỗ này. Ông Phi-la-tô liền hỏi: vậy ông là vua sao? Đức Giê-su đáp: chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này. Đó là làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong đêm Đức Giê-su bị bắt và bị điệu đến ông Kha-na và Cai-pha. Đến sáng, người Do Thái điệu Đức Giê-su đến dinh tổng trấn. đoạn văn đọc hôm nay cho thấy người đang ở tại tòa án Roma. Người đứng trước quan tổng trấn Philato là người có quyền lực tối cao, nắm quyền sinh sát kẻ khác trong tay. Không phải là trong một cuộc đối thoại thầm thả, mà là trong một phiên tòa, có thể định đoạt về mạng sống mà những gì Đức Giêsu đã làm được tuyên bố công khai. Người đã nhận trách nhiệm về sứ mạng của người và tuyên bố cho hiểu nước của người thuộc về loại nào. Sau đó, mọi chuyện được cho phép diễn tiến để làm vừa lòng người Do Thái. Đức Giêsu phải vác thập giá đi lên núi Sọ, rồi sau đó người bị đóng đinh vào thập giá. Vương quyền của Đức Giêsu còn lại gì với cái chết thê thảm ấy? Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của Tin Mừng. Chúng ta đang ở bên trong tòa án. Philato trở vào dinh và cho gọi Đức Giêsu đến. Đây có phải là đồn Antonia không? Chúng ta không rõ. Lúc này là bình minh, chi tiết này có tính thông tin, nhưng cũng có tầm mức biểu tượng. Đây là ngày Đức Giêsu chịu chết, nhưng cũng là ngày bắt đầu vinh quang. Đây là ngày quyết liệt của Đức Giêsu, ngày sắp diễn tiến, ngày kỳ dấu ấn trên toàn thể lịch sử của nhân loại. Ở điểm thứ nhất, đặt vấn đề về vua, câu 33 đến câu 34. Philato và Đức Giêsu đối diện nhau. Ta không thấy có nhân vật nào khác ở đây. Tương ứng với đoạn này là đoạn chương 19 câu 8 đến câu 12, là nơi Philato và Đức Giêsu cũng ở một mình với nhau. Từ câu 33 trở đi, các chi tiết được cung cấp dồi dào. Tác giả nêu bật chuyển động của Philato. Ông đi vào và hỏi trực tiếp Đức Giêsu là người có phải là vua chăng? Ông dùng công thức vua Do Thái. Rất có thể ông dừng lại lời tố cáo của người Do Thái. Tuy nhiên, chúng ta không tìm thấy lời tố cáo này minh nhiên ở đâu cả. Nhưng Đức Giêsu hỏi ngược lại. Người hỏi ông về thái độ của ông. Philato phải ý thức rằng ông nói bằng sự hiểu biết riêng hay ông nhắc lại những gì kẻ khác bảo. Và đây là một lời buộc tội rất nặng. Kẻ bị cáo nại tới lương tâm của quan tòa và nhắc ông nhớ tới bổn phận phải kiểm chứng cho chính xác với trách nhiệm của hoàn cảnh thực tế. Điểm thứ hai, đặt vấn đề về các việc làm, câu 35 đến câu 36. Trước tiên, Philato giữ khoảng cách bằng cách nêu ra nhận định rằng chuyện này chẳng dính dáng gì đến ông, và ông đảm bảo rằng mọi chuyện này là do người Do Thái. Rồi ông hỏi, ông đã làm gì? Bằng câu hỏi này, ông cho thấy rằng ông ý thức về bổn phận của ông. Ông không muốn chịu trách nhiệm về các nhận định của kẻ khác hoặc về các phán đoán tổng quát, nhưng ông muốn xác định thật rõ những gì bị cáo đã làm trước khi tuyên án. Đức Giêsu trả lời, nhưng tập trung vào câu hỏi, ông có phải là vua không? Người không nêu ra các sự kiện riêng lẻ, nhưng người nhắm đến tính cách toàn thể của công trình người, bằng cách trước tiên nói cho biết điều gì còn thiếu nơi công trình này. Trong khi vẫn bị trói, ở chương 18 câu 24, người tuyên bố ba lần, nước tôi không thuộc về thế gian này. Đức Giêsu muốn nói rằng, nước của người không phải là kiểu trần gian, không có dính dáng gì với những chuyện lãnh địa hoặc quyền chúa tể, cũng như không liên hệ gì đến việc sử dụng các dụng cụ quyền lực. Điểm thứ ba, đặt vấn đề về vua, câu 37 đến câu 38. Từ đó, Philato đã để cho mình bị thuyết phục. Ông hỏi, vậy ông là vua sao? Chứ không còn hỏi, vậy ông là vua Do Thái sao? Quả thật, Đức Giêsu đã nhìn nhận người là vua, nhưng không theo cách của các vua thế gian này. Người đã nói, nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu. Có một chuyện Philato không biết, nhưng chúng ta đã được thông tin, đó là Phêrô đã dùng gươm để chiến đấu hầu bảo vệ Đức Giêsu, nhưng người đã từ khước kiểu dùng vũ lực ấy. Chỉ có điều đến bây giờ, khi ở trước mặt Philato, lý do của sự từ cước này mới được Đức Giêsu công bố. Nước của người không thuộc về thế gian này. Người cũng cho biết nước của người không thuộc về thế gian này qua lời nhắc đến việc bị nộp cho người Do Thái. Nếu người là vua theo cách các vua trần gian này, các thuộc hạ của người đã chiến đấu cho người, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Vậy, đứng trước Phi-la-tô, khi nghe ông hỏi, vậy ông là vua sao? Đức Giê-xu vẫn đang bị trói, ở trong tư thế yếu đuối cùng cực, đã cho thấy người là ai, người là vua. Phi-la-tô nhận biết rằng Đức Giê-xu không phải là một vị vua theo nghĩa người ta đã tố cáo. Nhưng từ những lời Đức Giê-xu nói, ông cũng hiểu ra rằng người vẫn cho rằng người là vua. Thế thì ông muốn biết nước của người là kiểu nào? Đức Giê-xu xác nhận lời khẳng định đã nêu ra, và bây giờ người giải thích theo chiều hướng tích cực bản chất của nước người, và như thế là mời ông đón nhận khẳng định của người. Người thật sự là vua. Bằng lời nói sau đây, người xác định lập trường của người và nhiệm vụ là vua của người. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Ý nghĩa tổng hợp của việc người sinh ra và đến thế gian nằm trong việc làm chứng cho sự thật. Chỉ vì điều này mà người đến ở trong thế gian, và chỉ nơi điều này là cốt lõi của công việc làm vua của người. Chỉ ai biết rõ sự việc và có kinh nghiệm thì mới làm chứng được. Đức Giê-xu không muốn nói đến sự thật về một sự kiện nào, nhưng là sự thật về Thiên Chúa. Người có quan hệ trực tiếp với Thiên Chúa, người biết Thiên Chúa trong sự hiệp thông hết sức thâm sâu, người được Thiên Chúa sai phái và từ Thiên Chúa mà đến trong thế gian. Chỉ có người mới làm chứng được về vị Thiên Chúa mà người luôn hiệp thông với, vì người sống trong sự hiệp nhất hoàn hảo với Thiên Chúa như là con với cha. Theo Kinh Thánh, vua là mục tử của dân. Nhiệm vụ của vua là làm cho dân được sống dồi dào. Đức Giê-xu đã mô tả công việc của người là mục tử tốt. Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Cùng với lời chứng về Thiên Chúa, Đức Giê-xu giúp người ta đến được với sự sống toàn vẹn, ngoài mọi khả năng của loài người. Và như để làm chứng cho tầm mức đích thực của lời khẳng định về tư cách vương giả của người, và cho thấy rằng quyền lực của người không phải là quyền lực chính trị của thế gian này, Đức Giê-xu tuyên bố rằng, đứng trước lời chứng của người trong liên hệ với sự thật, sẽ phát sinh một đường ranh giữa loài người. Phàm ai xuất phát từ sự thật thì lắng nghe tiếng tôi. Và hiểu ngầm là ai không xuất phát từ sự thật thì không nghe tiếng người. Như vậy, Đức Giê-xu đã tóm tắt cho Phi-la-tô về ý nghĩa của sứ mạng của người, về lý do khiến người sinh ra đời và khiến người đến trong thế gian. Đây là một câu tóm rất ngắn nhưng khá đầy đủ, đầy gợi ý, đặc biệt về lời nhắc đến cuộc chào đời. Lời nhắc này quan trọng vì cho phép ta hiểu được Đức Giê-xu là ai. Quả thật, khi gặp người, ta không thể tự hỏi người từ đâu đến và xuất phát của người là thế nào. Câu trả lời của Đức Giê-xu cho Phi-la-tô cũng rất rõ. Ta không thể biết người nếu không thay đổi thái độ và lập trường. Do đó, đến cuối lời tuyên bố, Đức Giê-xu tìm cách lôi kéo kẻ đang nghe người vào. Phàm ai phát xuất từ sự thật thì lắng nghe tiếng tôi. Phi-la-tô sẽ phản ứng thế nào? Phi-la-tô lại khởi đi từ phần cuối của lời tuyên bố của Đức Giê-xu và nêu một câu hỏi nhằm được giải thích sự thật là gì. Với câu hỏi này, Phi-la-tô tránh trả lời và ông phản ứng như một nhà chính trị. Bằng câu hỏi này, hoặc nhằm diễn tả một hoài nghi, hoặc một lời chế nhạo, ông đã cắt đứt cuộc đối thoại. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù đây là khoảnh khắc lạ lùng, Phi-la-tô cũng nhận được một lời loan báo Đức Giê-xu ban cho ông. Rất có thể cuộc đối thoại sẽ đưa Phi-la-tô đến chỗ nhận biết Đức Giê-xu đứng đã nói, tôi là sự thật. Nhưng Phi-la-tô chưa đủ chín chắn để nhận ra điều này. Dù sao, đề tài sự thật là một đề tài rất quan trọng trong Tin Mừng thứ tư. Đây không phải là một khái niệm trừu tượng, một phạm trù, hoặc chỉ là một ý tưởng, nhưng là một con người. Sự thật là con người mà Phi-la-tô đang thấy trước mặt, và sự thật là điều mà Phi-la-tô không sao hiểu nổi. Để có thể đón nhận lời chứng của Đức Giê-xu và hoạt động của người trong tư cách là vua, người ta phải mở lòng ra với Thiên Chúa. Phi-la-tô không thể hiểu được ý nghĩa đầy đủ của lời Đức Giê-xu đáp, và ông cũng không muốn hiểu. Đối với ông, làm sáng tỏ các tương quan sức mạnh là đủ khi thi hành nhiệm vụ quan tòa. Phi-la-tô đã chấp nhận rằng Đức Giê-xu nói với ông về nhiệm vụ của ông, nhưng ông đã khép mình lại trước lời chứng của Đức Giê-xu về Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một ngày lễ đặc biệt. Các bài đọc mời gọi chúng ta suy nghĩ về vương quyền của Đức Kitô. Thật ra, vương quyền của người không thể mô tả được bằng các từ ngữ nói về quyền vương đế nhân loại. Vương quyền của Đức Giê-xu được xác định bằng cách đặt liên hệ với thế giới khác, thế giới mà người đã đến sống trong đó, sống giữa loài người để làm chứng. Và như thế, người đóng vai trò trung gian và đưa thế giới của Thiên Chúa vào ngay trong lòng một thế giới nội loạn chống lại Thiên Chúa. Quyền làm vua của người, Đức Giê-xu hành xử khi lôi kéo loài người khỏi sự chết để đưa họ vào trong nhà cha. Người hành xử vương quyền khi người hy sinh mạng sống. Lạy Đức Kitô là vua của chúng con. Qua cuộc sự án và cái chết trên thập giá, Chúa đã dạy chúng con biết vai trò đích thực của quyền bính. Xin dạy chúng con biết dùng quyền chúng con đang được hưởng mà phục vụ sự sống và hạnh phúc của mọi anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm y tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dân sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài, con muốn Chúa ở đâu cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là lời Chúa, vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một nhà báo có dịp dự một đám tang của người Mông đã không khỏi ngỡ ngàng trước thái độ ứng xử của người dân bản với cái chết của một người tên Vàng Xú Rùa. Họ vui đùa, rượu thịt, nhảy múa, khèn ca tưng bừng ngay cạnh cái xác của anh ta như thể đang trong ngày hội. Vị nhà báo vô cùng thắc mắc. Tại sao người ta lại hả hê với cái chết của anh rùa đến thế? Hồi còn sống, anh ta ăn ở thế nào? Cái chết đến với anh ta ra sao? Một loạt câu hỏi lẫn quẩn trong đầu. Anh liền đánh bạo mang những khúc mắc đó hỏi vị trưởng bản. Sau khi nghe câu hỏi, vị trưởng bản cười khà khà rồi chậm chậm trả lời bằng chất giọng chắc nịch đặc quánh rằng: cái bụng của thằng rùa rất tốt. Nó thương vợ, thương con, thương dân bản. Ai cũng quý mến nó. Nó chết vì tai biến nên cũng chẳng phải chạy chữa lâu. Tao còn không kịp mời thầy Mo về. Trăm đời nay, nghìn đời nay, người Mông vẫn vậy. Cái chết với bọn tao không phải là hết. Ăn ở tốt như thằng rùa, chết sẽ được lên vàng. Rồi sang kiếp khác mới khỏe mạnh, sung sướng. Nên nếu mến thằng rùa, thì trong đám ma nó phải thật vui. Mày là khách, hôm nay đến đây đúng ngày này, mày cũng phải cười nhiều vào. Người sống phải cười hộ người chết. Quý vị và các bạn thân mến, đã từ lâu chúng ta thường có cảm xúc rất đau buồn và thương tiếc cho sự ra đi vĩnh viễn của người thân. Nên nếu chúng ta nghe được cách ứng xử và thái độ vui vẻ của người Mông đối với người chết, chắc chắn mỗi chúng ta sẽ không tránh khỏi sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Xin không làm bàn thái độ đúng sai của ai đó trước người còn sống hay đã qua đời. Nhưng tháng này là tháng 11, tháng tưởng nhớ đặc biệt đến các linh hồn. Xin được một lần nữa để ta chiêm nghiệm về sự sống và cái chết. Nếu ta nhị nguyên giữa hai sự sống chết, chắc chắn khi ta đối diện với cái chết, chúng ta không thể tránh khỏi cảm giác mất mát và chia lìa. Nhưng nếu mỗi chúng ta thấy được rằng, trong sự sống đã có mầm của sự chết. Cứ sống thêm một ngày, điều đó có nghĩa là chúng ta lại gần cái chết thêm một ngày. Sống thêm một ngày là sợi dây của sự sống của chúng ta rút ngắn thêm một chút. Và như thế, khoảng cách của chúng ta đối với cái chết lại gần hơn thêm. Bên cạnh đó, chúng ta cũng biết rằng, trong các sự công bằng trên thế gian này, thì cái chết là điều công bằng nhất. Nên bất luận, dù ai nghèo hay giàu, tốt hay xấu, sang trọng hay nghèo hèn, tất cả đều không thể nào từ chối cái bản chất công bằng của sự chết. Hơn nữa, dù chắc chắn chúng ta sẽ phải hoàn toàn bước ra khỏi dương thế, nhưng trong niềm tin Kitô giáo, qua bên kia cái chết là bước vào sự sống vĩnh hằng. Vậy làm gì chúng ta có mất mát và làm gì chúng ta có chia lìa vĩnh viễn? Chúng ta chỉ tạm thời vắng nhau trong một khoảng thời gian, rồi sau đó chúng ta lại đoàn tụ trong nhà cha của chúng ta ở trên trời. Dĩ nhiên là con người với một trái tim hoàn toàn bằng thịt, với đầy đủ những cảm xúc mà Chúa đã ban cho chúng ta, thì chắc chắn chúng ta không thể tránh khỏi sự ngậm ngùi, nhớ nhung, buồn thương khi ta không biết đâu là khoảnh khắc hội ngộ của cuộc chia tay này. Thế nên, chúng ta có quyền buồn, có quyền khóc, nhưng đằng sau những giọt lệ buồn thương ấy, chúng ta vẫn sớm có thể nở nụ cười trong niềm tin, trong sự chắc chắn của ngày đoàn viên với những người thân yêu của chúng ta. Lạy Chúa, trước mỗi cái chết của một ai đó, xin cho chúng con biết thay hai từ vĩnh biệt đầy vô vọng bằng hai từ tạm biệt đầy hy vọng vào một ngày hội ngộ chắc chắn trong vương quốc của tình yêu và sự sống trường tồn. Amen.
Lạy Chúa, Ngài từ bi sáng thương vô vàn, phần bày tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành.